Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, tin bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Chờ Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Roma, Hội đồng Giám mục Italia lo âu vì tỷ lệ sinh giảm kỷ lục. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Bassetti, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, lo âu vì tỷ lệ sinh tại nước này trong năm qua 2019 giảm sút kỷ lục 4,5% so với năm trước đó. Theo thống kê mới nhất, trong năm 2019, chỉ có 420.170 trẻ em được sinh ra tại Italia, tức là ít hơn 19.000 trẻ em so với năm 2018. Cả số trẻ em cha mẹ ngoại quốc sinh ra tại Italia cũng giảm sút trong năm qua. Trong một bài được hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia phổ biến hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Guantiero Bassetti nhận định rằng, sự suy giảm sinh sản ngày nay thực là một điều khẩn cấp tại Italia, và có lẽ đó là điều cấp thiết lớn nhất của Âu Châu. Đây không phải là một vấn đề chính trị tả phái hay hữu phái, cũng không phải là vấn đề tiền bạc hoặc giảm bớt thuế má, nhưng là một vấn đề văn minh. Thật vậy, sự suy giảm số trẻ em sinh ra là một dấu hiệu chứng tỏ một cuộc khủng hoảng văn hóa có những nguồn gốc sâu xa trong quá khứ gần đây của chúng ta. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cũng nhận xét rằng, sự suy giảm tỷ lệ sinh cũng là điều được Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu quan tâm. Nó cho thấy đây là một đại lục ngày càng già nua, số trẻ em sinh ra ngày càng giảm. Đức Hồng Y Bassetti lưu ý rằng, ngày nay trên toàn Âu Châu và có lẽ trên toàn thế giới Tây Phương, gia đình và con cái bị coi như một gánh nặng, một cản trở lớn đối với sự thành đạt, con đường tiến thân và sự tự quyết của cá nhân và thậm chí ngăn cản sự phong phú bản thân. Con cái sinh ra không còn được coi như một sự phong phú cho gia đình và xã hội, trái lại như một lý do gây ra lầm than, cản trở thành công, và trong một số trường hợp, con cái còn bị coi như nguồn mạch gây ra lo âu. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Bassetti kêu gọi thay đổi não trạng và quan niệm. Cần ý thức rằng, một trẻ em sinh ra là một sự phong phú cho tất cả, chứ không phải là một gánh nặng cho vài người. Tin Ukraine, Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Konrad Krasetsky, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ukraine trong hai ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2020, theo lời mời của Đức Cha Mieczyslaw Mosicki, Tổng Giám mục Giáo phận Lvov của Giáo hội Công giáo Latin. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Krasetsky làm phép một khu đất để xây một nhà cho các phụ nữ đơn côi và không có gia cư. Nhà này sẽ do các nữ tu dòng Albertino phục vụ người nghèo đảm trách. Đây là một dòng gốc Ba Lan và là một ngành của gia đình dòng Cappuccino. Đức Hồng Y cũng sẽ chủ sự lễ cúng hiến một nhà thờ dâng kính thánh giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị tại thành phố Lvov, cũng gọi là Leopoli, ở miền Tây Ukraine, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của vị thánh nhân. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lvov cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Krasetsky trong tư cách chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco biểu lộ một cử chỉ đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với nhân dân Ukraine. Tại Cộng hòa Ukraine, ngoài 4.500.000 tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine, còn có hơn 800.000 tín hữu Công giáo Latin, đa số là người gốc Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Mieczyslaw Mosicki từng là thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị trước khi được bổ làm Tổng Giám mục Giáo phận Lvov. Tin Đức Quốc, 26 ca nhiễm coronavirus tại nhà mẹ huynh đoàn Thánh Phêrô. Tổng cộng có 26 chủng sinh và linh mục bị nhiễm coronavirus tại nhà mẹ của huấn đoàn Thánh Pedro ở thị trấn Wiesbaden, miền nam nước Đức. Huấn đoàn này gồm các linh mục và chủng sinh công giáo truyền thống, được thành lập hồi năm 1988, tách rời khỏi huấn đoàn Thánh Pio X sau khi cộng đoàn này ly khai khỏi công giáo, do việc Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục vào ngày 30 tháng 6 năm 1988. Các linh mục và chủng sinh của huấn đoàn Thánh Pedro tiếp tục đường lối công giáo truyền thống và trung thành với tòa thánh. Nhà mẹ của huấn đoàn Thánh Pedro ở miền nam nước Đức cũng là một đại chủng viện, hiện có 80 chủng sinh thuộc 12 quốc tịch và 10 linh mục. Nguyên do sự lây lan virus trong thời gian qua là vì có một linh mục từ Italia đến viếng thăm cộng đoàn và đã gây lây nhiễm cho 26 người. Huấn đoàn cho biết, phần lớn các ca nhiễm ở mức độ nhẹ, chỉ có 3 người được đưa vào nhà thơm vài ngày để theo dõi. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết, trên thế giới hiện nay, huấn đoàn Thánh Pedro có khoảng 300 linh mục và 160 đại chủng sinh. Tin giáo hội tại Senegal. Hội đồng giám mục Senegal tiếp tục ngừng các lễ nghi công cộng. Trước những đe dọa của coronavirus, Hội đồng giám mục Senegal bên Phi Châu tiếp tục ngừng các lễ nghi tôn giáo công cộng như thánh lễ và kêu gọi các tín hữu kiên nhẫn suy nghĩ về việc mở lại các phục vụ công cộng có thể từ ngày 15 tháng 8 tới đây. Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Senegal thông báo quyết định trên đây. Các buổi lễ công cộng tại nước này, Kitô giáo cũng như Hồi giáo, bị ngừng vì đại dịch COVID-19 từ giữa tháng 3 năm nay. Hồi đầu tháng 5 vừa rồi, chính phủ đã cho phép mở lại các buổi lễ công cộng, nhưng giáo hội công giáo cũng như huấn đoàn Hồi giáo Senegal muốn tiếp tục duy trì việc ngừng các buổi lễ vì sự gia tăng những ca lây nhiễm. Ví dụ, tính đến ngày 12 tháng 7 vừa qua, có hơn 8.000 vụ lây nhiễm và hơn 5.000 người khỏi bệnh, 153 người chết. Thông cáo của các giám mục Senegal có đoạn viết, lương tâm mục tử đòi chúng tôi phải nghe ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực y tế để thẩm định kỹ lưỡng hơn tình thế và tiến bước. Theo các giám mục, tình hình hiện nay không thuận lợi cho việc mở lại ngay các nhà thờ để cử hành các buổi phục tử. Trong khi chờ đợi ngày mở lại các buổi lễ, có lẽ từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, các giám mục Senegal mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho mọi hoàn cảnh, nhân dân nghĩa vụ liên đới công dân và tình bác ái Kitô và tôn trọng các quy luật an ninh y tế. Tin Cairo Ai Cập, Công giáo và chính thống Copte Ai Cập báo động nạn kinh thánh giả. Phát ngôn viên của giáo hội Công giáo và chính thống Copte ở Ai Cập lên tiếng báo động vì càng ngày càng có những cuốn kinh thánh và tin mừng giả được phân phát miễn phí cho dân chúng. Những cuốn sách này, ngoài bìa ghi là kinh thánh hoặc sách tin mừng, nhưng nội dung hoàn toàn trái ngược với các chân lý của kinh thánh hoặc thần ước. Cha Boutros Halim, phát ngôn viên của giáo hội chính thống Copte, tố giác hiện tượng ngày càng có sự phổ biến các sách lường gạt như thế, tìm cách thu hút người đọc với những tựa đề như tin mừng đích thật của Chúa Kitô. Cha Halim thỉnh cầu các nhà chức trách có thẩm quyền can thiệp để chặn đứng việc phổ biến các sách như thế nhằm gây hoang mang cho các tín hữu và tạo nên những căng thẳng trong xã hội. Cha Halim cũng kêu gọi mọi người hãy chọn các kinh thánh và sách tin mừng được in ấn và phổ biến do các nhà xuất bản được phép, ví dụ như nhà kinh thánh. Đồng thời, cha tố giác sự phổ biến ồ ạt các kinh thánh giả vừa nói qua các mạng xã hội. Đặc biệt, một số sách tự nhận là phổ biến đạo lý chân chính của các tông đồ hoặc tự coi mình là sách thần bí về tin mừng theo Thánh Gioan. Đức cha Hani Bakum Kiroros, giám đốc truyền thông của giáo hội Công giáo Copte ở Ai Cập, cũng đưa ra những lời báo động tương tự. Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi kiên nhẫn trong đại kịch. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi kiên nhẫn trong lĩnh vực đại kịch. Đức Hồng Y Kurt Koch là người Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ truyền đi ngày 14 tháng 7 vừa qua, trong dịp kỷ niệm 10 năm làm Chủ tịch Hội đồng này, Đức Hồng Y nói, hai nhân đức cần phải có trong lãnh vực đại kết Kitô, đó là lòng say mê đối với sự hiệp nhất và lòng kiên nhẫn để đạt tới hiệp nhất. Vấn đề ở đây không phải là tìm những giải pháp mau lẹ, nhưng là những giải pháp khả thi. Theo Đức Hồng Y, chính sách ngoại giao bằng các cuộc viếng thăm là điều rất quan trọng để đạt được những tiến bộ trong lãnh vực đại kết, mặc dù người ta không để ý đến nền tảng của nó. Những cuộc gặp gỡ như thế nhiều khi là khởi đầu những diễn tiến quan trọng, thành quả của chúng không xuất hiện ngay, nhưng chỉ về sau người ta mới thấy. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Kurt Scott thú nhận rằng, thoạt đầu ngài nghĩ chúng ta sẽ tiến bước mau lẹ trong đại kết, nhưng thực tế không phải như vậy. Và Đức Hồng Y nói thêm rằng, điều mà nhiều khi tôi cảm thấy đau khổ, đó là trong dư luận, người ta thường nghĩ những khó khăn về đại kết giữa các tín hữu Kitô là do phía giáo hội công giáo mà thôi. Nhưng người ta dễ quên rằng, những chướng ngại đại kết là điều vẫn có trong tất cả các giáo hội. Đức Hồng Y cho biết, đường hướng hoạt động của ngài là, trong các cuộc đối thoại với các đối tác Kitô khác, chúng ta tìm kiếm sự hiệp nhất đã bị đánh mất do những chia rẽ giữa các giáo hội, nhưng đây phải là một sự hiệp nhất trong đức tin, chứ không phải là thứ hiệp nhất về phương diện tổ chức mà thôi. Tin Roma, đại diện tòa thánh tại Tổ chức Lương nông quốc tế kêu gọi gia tăng liên đới. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Tổ chức Lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, được ông Fernando Chica Arellano kêu gọi gia tăng tình liên đới và sự cộng tác quốc tế, trước viễn tượng có thêm 130 triệu người đói vì đại dịch COVID-19. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, tổ chức FAO đã công bố văn kiện tựa đề Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới. Văn kiện này do tổ chức FAO cùng với Quỹ Quốc tế về Nông nghiệp IFAD và Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF, Tổ chức Lương thực Liên Hiệp Quốc PAM và Tổ chức Sức khỏe Thế giới cùng góp phần soạn thảo. Văn kiện báo động rằng, nạn đói kinh niên và suy dinh dưỡng chẳng những không biến mất nhưng còn gia tăng, khiến cho rất khó đạt tới những mục tiêu trợ giúp lương thực cho tất cả mọi người trong vòng năm 2030 tới đây. Năm 2020 này đạt kỷ lục đau thương, với hơn 130 triệu nạn nhân mới của tình trạng thiếu lương thực vì ảnh hưởng kinh tế của đại dịch COVID-19. Năm ngoái, năm 2019, có gần 690 triệu người đói trên thế giới, tức là tăng 10 triệu so với năm trước đó, và thêm 60 triệu trong 5 năm gần đây. Tình trạng đó đòi phải tăng cường sự cộng tác quốc tế. Á Châu chiếm kỷ lục với 381 triệu người suy dinh dưỡng, tiếp đến là Phi Châu với 250 triệu, thứ ba là Châu Mỹ Latin và Caribe, 48 triệu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, chuyển đi hôm 15 tháng 7 vừa qua, được ông Arellano, người Tây Ban Nha, nhấn mạnh sự cấp thiết về hai phía. Một bên là những người bị suy dinh dưỡng, và một bên là những thứ bệnh do tình trạng này gây nên, trong đó có nạn sử dụng những lương thực không lành mạnh. Được ông Arellano cũng nhấn mạnh rằng, cần tăng cường sự cộng tác quốc tế để bảo đảm tình liên đới trên thế giới, làm việc để xóa bỏ nghèo đói, những chênh lệch và bất công. Cụ thể hơn, được ông đại diện tòa thánh tại tổ chức FAO nói đến những chiến lược như nâng đỡ các nhà sản xuất nhỏ, giảm bớt phí tổn lương thực cơ bản giàu chất dinh dưỡng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm phục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. D. Đức tin và phép rửa tội trẻ em. 91. Phép rửa tội trẻ sơ sinh đã được chứng thực từ thời cổ xưa. Nó được biện minh ở lòng cha mẹ muốn con cái của họ dự phần vào ơn thánh bí tích, được tháp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội, trở thành thành viên của cộng đồng con cái Thiên Chúa, như chúng đã là thành viên của gia đình, vì phép rửa là một phương tiện cứu rỗi, tha thứ tội lỗi, khởi từ tội nguyên tổ, và thông truyền ơn thánh. Đứa trẻ không có ý thức để ký nhận hay tự hào về tư cách thành viên trong gia đình tự nhiên của mình, như thường xảy ra với nhiều nghi thức khai tâm, chẳng hạn như việc cắt bì trong đức tin của người Do Thái. Nếu việc xã hội hóa theo đúng lộ trình thông thường của nó, đứa trẻ sẽ làm như vậy khi lớn lên thành người trẻ và người trưởng thành với lòng biết ơn. Với phép rửa tội trẻ sơ sinh, người ta nhấn mạnh rằng đức tin mà với nó chúng ta được rửa tội là đức tin giáo hội. Sự lớn lên trong đức tin của chúng ta diễn ra nhờ việc được lồng vào cái chúng ta có tính cộng đồng này. Việc cử hành xác nhận điều này một cách long trọng sau lời tuyên xưng đức tin. Đây là đức tin của chúng ta, đây là đức tin của giáo hội mà chúng ta tự hào tuyên xưng. Dịp này, cha mẹ hành động như là đại diện của giáo hội, chào đón những đứa trẻ này vào lòng giáo hội. Vì thế, phép rửa tội trẻ em được biện minh từ trách nhiệm giáo dục trong đức tin mà cha mẹ và các người đỡ đầu ký nhận, song song với trách nhiệm giáo dục chúng trong các phần khác của lãnh vực sống. E. Đề xuất một vụ, đức tin cần cho phép rửa tội trẻ em. 92. Nhiều gia đình sống đức tin và truyền nó lại, một cách minh nhiên và mặc nhiên, cho con cái họ, những người được họ giáo dục trong đức tin, sau khi đã rửa tội cho chúng ngay sau khi chúng sinh ra, theo phong tục Kitô giáo của tổ tiên. Tuy nhiên, có một số vấn đề ở đây. Ở một số nơi, số lượng rửa tội giảm đi đáng kể. Ở các quốc gia có truyền thống Kitô giáo, việc rất thường là trẻ em, lúc chuẩn bị rước lễ lần đầu, mới phát hiện ra chúng chưa được rửa tội. Chuyện cũng rất thường là một số cha mẹ yêu cầu rửa tội cho con cái của họ do quy ước xã hội hoặc áp lực gia đình, mà không tham dự gì vào đời sống của giáo hội, và có những nghi ngờ nghiêm trọng trong ý định và khả năng cung cấp một nền giáo dục tương lai về đức tin cho con cái họ. 93. Ánh sáng từ Thánh Truyền. Một cách hết sức liên tục, giáo hội đã bảo vệ tính hợp pháp của bí tích rửa tội cho trẻ sơ sinh, bất chấp những lời chỉ trích cho rằng thực hành này hết sức cổ xưa. Trong thời gian sơ khai, chúng ta đã được kể, cả gia đình được chịu phép rửa. Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh đã có từ rất lâu đời. Nó đã được làm chứng bởi truyền thống tông đồ. Một công đồng ở Carthage, từ năm 252, từng bên vực nó. Thách thức nổi tiếng của Tertullian đối với việc rửa tội cho trẻ sơ sinh chỉ có nghĩa nếu đây là một phong tục phổ biến. Thực hành này luôn đi kèm với một khuôn mặt quan trọng trong giáo hội gần gũi với đứa trẻ, cha mẹ đỡ đầu, những người cam kết cung cấp giáo dục trong đức tin cùng với việc giáo dục thường lệ của con cái họ. Hơn nữa, mức độ phép rửa cho trẻ sơ sinh càng trở thành một thực hành thường xuyên hơn, thì nhu cầu về giáo lý sau phép rửa để giáo huấn người chịu phép rửa trong đức tin, và do đó, góp phần tránh càng xa càng tốt việc giả lạnh hoặc xa cách đức tin của họ, càng được nhấn mạnh. Không có khuôn mặt đại diện này cho đức tin giáo hội, phép rửa tội, một bí tích đức tin có đặc điểm ở bản chất đối thoại, sẽ thiếu một trong những thành tố thiết yếu của nó. 94. Đề xuất một vụ. Trong trường hợp trẻ em, phải có niềm hy vọng vào việc giáo dục trong đức tin, nhờ đức tin của các người lớn chịu lãnh trách nhiệm. Không có bất cứ niềm hy vọng nào về một nền giáo dục trong tương lai về đức tin như thế. Các điều kiện tối thiểu cho việc lãnh nhận phép rửa một cách có ý nghĩa sẽ không được thỏa mãn. 3.2. Tính hỗ tương giữa đức tin và bí tích thêm sức. A. Nền tảng kinh thánh và lịch sử. 95. Nền tảng kinh thánh. Giống như bí tích rửa tội, bí tích thêm sức cũng có nền tảng trong kinh thánh. Thần khí này, như chúng ta đã nói, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giê-xu. Thần khí này cũng chiếm một vị trí nổi bật trong đời sống Kitô hữu. Các môn đệ sẽ được mặc quyền năng từ trên cao, trước khi họ trở thành các nhân chứng của đấng phục sinh. Theo công vụ, Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ và nhiều người khác, kể cả người ngoại giáo, những người đã loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Đấng bảo trợ đã được hứa ban, giúp các môn đệ tiến bộ trong đời sống đức tin của họ và làm chứng cho nó trước thế giới. Trong một số đoạn, đã có sự phân biệt giữa việc lãnh nhận bí tích rửa tội và việc tuôn đổ Thánh Thần sau đó, liên kết với sự can thiệp của các tông đồ qua việc đặt tay lên các Kitô hữu vốn đã sống đức tin của họ. Chúng ta có thể phân biệt thời khắc phục sinh với lễ ngũ tuần thế nào, thì trong đời sống của Kitô hữu, những người vốn được lồng vào nhiệm cục bí tích cũng có hai khoảnh khắc riêng biệt nhưng được nối kết qua lại với nhau. Phép rửa làm nổi bật cấu hình phục sinh và phép thêm sức trực tiếp nhắc đến lễ ngũ tuần nhiều hơn do việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được tháp nhập hoàn toàn vào sứ mệnh giáo hội. Trong khai tâm Kitô giáo người lớn, cả hai khía cạnh đều diễn ra trong một cử hành chung đơn nhất. 96. Nền tảng lịch sử. Từ thời cổ xưa, một loạt các nghi thức sau khi rửa tội đã được công nhận, không phải lúc nào cũng được phân biệt rõ ràng với chính phép rửa tội, chẳng hạn như đặt tay, xức dầu bằng dầu thánh và làm dấu thánh giá. Giáo hội luôn chủ trương rằng, những nghi thức sau rửa tội này là một phần của khai tâm Kitô giáo trọn vẹn, với thời gian và sự gia tăng số các Kitô hữu. Đồng phương đã duy trì tính thống nhất liên tiếp của phép rửa, phép xức dầu thánh và phép thánh thể đầu hết, do linh mục trao ban, mặc dù chỉ có giám mục mới có trách nhiệm làm phép dầu. Tuy nhiên, ở Tây Phương, việc xức dầu bằng dầu thánh được dành riêng cho giám mục, là vị trong nhiều thế kỷ, cho đến khi Đức Pio thứ 10 can thiệp vào năm 1910, đã cử hành trong chuyến viếng thăm của Ngài, trước khi rước lễ lần đầu. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 4, tại công đồng Elvira, khoảng năm 302, sự khác biệt và khoảng cách về thời gian giữa phép rửa tội và phép thêm sức được công nhận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 44 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc quý ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Người liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời, cũng giống như chủ nhà kia, biết lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng Chúa Nhật tuần này tiếp tục và sẽ kết thúc loạt bài giảng bằng dụ ngôn. Các dụ ngôn về kho báu, viên ngọc quý và dụ ngôn chiếc lưới cá sẽ làm nổi bật màu nhiệm nước Thiên Chúa quan trọng như thế nào. Có lẽ những người lớn tuổi đều có kinh nghiệm về việc chôn giấu tài sản. Vào cái thời loạn lạc chiến tranh liên miên, tiền tệ thay đổi thất thường, người ta chọn cách tích trữ tài sản bằng cách mua vàng rồi chôn giấu ở nơi kín đáo. Nhưng trong trường hợp người đó chết mà không kịp trối lại cho con cháu, số tài sản trở thành vô chủ. Theo luật Roma, nếu một người tình cờ gặp được số tài sản chôn giấu như vậy, thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia, sau khi phát hiện, đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng, hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối, và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại, vì Đức Giê-xu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giê-xu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. Mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa, giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giê-xu, còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu loan báo nước Thiên Chúa, người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giê-xu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới, rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình, hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu, về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự, hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng, người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống, và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá, dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giêsu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa mở lòng chúng ta hướng về hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 1.500 tín hữu trưa Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên 5A về dụ ngôn cỏ lùn cỏ dại xuất hiện và lớn lên cùng với lúa tốt trong cánh đồng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi incontriamo ancora Gesù intento a parlare alla folla in parabole del regno dei cieli. Mi soffermo soltanto sulla prima, quella della zizzania, attraverso la quale Gesù si fa conoscere la pazienza di Dio, aprendo il nostro cuore alla speranza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta còn gặp Chúa Giêsu chăm chú nói với đám đông dân chúng qua những dụ ngôn về nước trời. Tôi dừng lại ở dụ ngôn thứ nhất, dụ ngôn về cỏ dại. Qua đó, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và mở lòng chúng ta hướng về hy vọng. Chúa Giêsu kể rằng, trong cánh đồng được gieo vãi hạt giống tốt, có mọc lên cỏ dại, một từ tóm gọn tất cả mọi thứ có xấu xa tệ hại, làm ô nhiễm thửa đất. Bấy giờ, những người giúp việc đến gặp chủ để xem từ đâu nảy sinh cỏ dại như thế. Và ông trả lời, một kẻ thù của ta đã làm điều đó. Những người giúp việc muốn đi nhổ ngay cỏ dại. Thực vậy, nông dân phải thanh tẩy cánh đồng khỏi những cỏ xấu cỏ tường nhất để những cây lúa tốt có thể mọc lên dễ dàng hơn. Nhưng ông chủ không đồng ý cho những người giúp việc nhổ ngay cỏ dại, sợ rằng làm như thế, họ có thể nhổ luôn cả lúa tốt lẫn cỏ dại. Cần phải đợi cho đến mùa gặt, chỉ khi ấy mới tách biệt nhau và cỏ dại sẽ bị đốt đi. Trong dụ ngôn này, chúng ta có thể đọc thấy một cái nhìn về lịch sử. Cạnh Thiên Chúa là chủ ruộng, là người luôn luôn và chỉ gieo vãi những hạt giống tốt, có một đối thủ gieo rắc cỏ dại để cản trở không để cho hạt giống tăng trưởng. Chủ ruộng hành động công khai dưới ánh sáng mặt trời và mục đích của ông là đạt tới một mùa gặt tốt. Trái lại, kẻ thù lợi dụng đêm tối và hoạt động vì ghen tương, vì đố kỵ để làm hại tất cả. Kẻ thù có một danh xưng, đó là ma quỷ, kẻ hết sức chống đối Thiên Chúa. Chủ ý của hắn là cản trở công trình cứu độ, làm cho nước Thiên Chúa bị những kẻ làm điều gian ác ngăn cản, những kẻ gieo rắc gương mù gương xấu. Thực vậy, hạt giống tốt và cỏ dại không tượng trưng sự thiện và sự ác một cách trừu tượng, nhưng biểu tượng chính con người chúng ta. Chúng ta có thể theo Chúa hoặc theo ma quỷ. Bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy một gia đình đang sống với nhau trong hòa bình, nhưng rồi bắt đầu chiến tranh, những ghen tương, vân vân. Một khu phố sống hòa bình, nhưng rồi bắt đầu có những điều xấu xa. Và chúng ta quen nói, à, có người nào đến gieo rắc những cỏ lùng cỏ dại, hoặc có người nào trong gia đình có những lời nói xấu nhau, gieo rắc sự ác phá hoại. Đó là điều ma quỷ vẫn luôn làm, hoặc đó là sự cám dỗ chúng ta, khi chúng ta sa trước cám dỗ, nói hành nói xấu để tiêu diệt người khác. Ý hướng của những người giúp việc là loại trừ ngay tức khắc sự ác, nghĩa là những người gian ác, nhưng chủ ruộng khôn ngoan hơn, nhìn xa hơn. Những người giúp việc phải biết chờ đợi, vì sự chịu đựng những bách hại và đố kỵ thuộc về ơn gọi Kitô. Dĩ nhiên cần loại bỏ sự ác, nhưng những kẻ gian ác là những con người, cần phải kiên nhẫn đối với họ. Đây không phải là sự bao dung giả hình, che đậy sự mơ hồ, nhưng là công lý được dịu dàng hóa nhờ lòng thương xót. Nếu Chúa Giêsu đã đến để tìm kiếm những người tội lỗi hơn là những người công chính, chữa lành những người bệnh trước những người lành, thì cả hoạt động của chúng ta là các môn đệ cũng phải nhắm không phải tiêu diệt những người gian ác, nhưng là cứu vớt họ. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét, bài tin mừng hôm nay trình bày hai cách thức hành động và ở trong lịch sử. Một đàng là cái nhìn của ông chủ, và đàng khác là cái nhìn của những người giúp việc. Những người này quan tâm có một cánh đồng không còn cỏ dại, trong khi ông chủ muốn có những hạt lúa tốt. Chúa mời gọi chúng ta hãy có cùng cái nhìn như Ngài, để ý đến những hạt lúa tốt, biết giữ gìn nó kể cả giữa những cỏ xấu. Ai tìm cách loại trừ ngay những giới hạn và khuyết điểm của những người khác thì không cộng tác tốt đẹp với Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, người biết nhìn nhận điều thiện âm thầm lớn lên trong cánh đồng giáo hội và lịch sử, vun trồng cho đến khi nó trưởng thành. Và khi ấy, chính Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa là đấng sẽ thưởng những người lành và trừng phạt những kẻ gian ác. và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện như sau.
La Vergine Maria ci aiuti a comprendere e imitare la pazienza di Dio, il quale vuole che nessuno si perda dei suoi figli, che egli ama con amore di padre.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con hiểu và bắt chước sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, đấng muốn rằng không ai trong các con cái của Ngài bị hư mất, và Chúa yêu thương họ với tình thương của người cha. Kể đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, siavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et in cilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Udini et fiamus donationibus Christi.
Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, che angelo annunciante e Christi Fili tui incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucis eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu những hậu quả của đại dịch về mặt thể lý cũng như kinh tế. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questo tempo in cui la pandemia non accenna a restarsi, desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali.
Anh chị em thân mến, trong thời kỳ đại dịch này chưa có dấu hiệu chấm dứt, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người đang bị bệnh hoặc phải chịu những hậu quả kinh tế và xã hội của đại dịch. Tôi đặc biệt nghĩ đến các dân tộc đang chịu đau khổ gia tăng thêm về tình trạng xung đột. Theo nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tôi tái kêu gọi ngưng bắn toàn cầu và tức khắc, giúp có hòa bình và an ninh tối cần thiết để trợ giúp nhân đạo cần thiết. Đặc biệt, tôi lo âu theo dõi sự gia tăng trong những ngày qua, những căng thẳng võ trang giữa miền Armenia và Azerbaijan. Trong khi tôi cầu nguyện cho các gia đình, những người bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột, tôi cầu mong rằng, với sự dấn thân của cộng đồng quốc tế và nhờ đối thoại, thiện chí của các bên, người ta sẽ đạt tới một giải pháp hòa bình lâu dài, quan tâm đến thiện ích của các dân tộc yêu quý. Sau cùng, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm tất cả các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ Italia và các nước khác.
Vi volgo il mio cordiale saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini provenienti dall'Italia e di altri paesi.
Hãy cầu chúc mọi người một chút nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.